Khi chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, thì có nghĩa là chúng con xin quay về nương tựa Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát của từ bi, của thương yêu, với tình thương yêu rộng lớn, không có điều kiện. Và quý vị có hứa chắc là mình sẽ thương yêu những người thương, những người xung quanh mình một cách không có điều kiện được liền không? Chắc là không. Nhưng mà mình tin rằng là mình sẽ làm được. Nếu mình thật sự bước đi về hướng đó mỗi ngày. Mỗi ngày tự nhắc nhở rằng là mình sẽ tập mở rộng cái dung lượng trái tim mình lớn hơn. Mình sẽ chấp nhận những người thương của mình nhiều hơn, bao dung, tha thứ, quan tâm, chăm sóc. Rồi mình cũng tự hứa là mình sẽ chấp nhận hơn nhiều đối tượng nữa. Trước kia thì mình chưa có biết tu tập, cho nên mình có khuynh hướng là loại trừ người nào không vừa ý, nghịch tánh, hay là khắc khẩu, hay là không có hợp với mình, hoặc là người đó thường hay động chạm gây tổn thương cho mình, thì mình sẽ không tiếp xúc nữa, không có chơi, không có thương yêu nữa, dù có khi người đó là những người thân yêu của mình, sống chung trong một căn nhà nhưng mà nhiều khi không có nhìn mặt nhau được. Cái đó là người đó là ai? Người đó là ông xã của mình, người đó là bà xã của mình, người đó có khi là con của mình, cháu của mình, những người mà họ gắn kết rất là sâu sắc với mình, cuộc đời họ như là cuộc đời của mình vậy. Cái gì xảy ra cho họ là xảy ra cho mình. Mà khi mà mình không nhìn mặt họ thì mình rất là đau khổ, mình không có sung sướng đâu. Chưa có bao giờ có người nào mà cứ nhìn vào mặt người khác mà cảm thấy sung sướng. Có nói là tôi không sung sướng khi tôi không nhìn mặt anh không? Thì mình làm bộ sung sướng thôi, tưởng là sung sướng, nhưng mà bên trong nó rất là đau đớn, buồn thối ruột. Và khi mình đau khổ thì người bên kia có hạnh phúc được không? Cũng không. Người bên kia thấy cái mặt mình chầm dầm, thấy cái mặt một đống, cái mặt quẹo đeo như trái chuối khô, thì bên kia cũng ngán, bên kia cũng cũng đau khổ. Và nếu mình cứ tiếp tục tình trạng như vậy nữa đó thì mình sẽ làm tổn thương cho nhau. Bên này tổn thương mà bên kia cũng tổn thương, và cứ kéo dài thì vết thương ngày càng lớn rộng. Và vô tình là mình đào sâu cái hố ngăn cách giữa người này và người kia. Vô tình là tại vì mình không bao giờ muốn có tình trạng như vậy xảy ra cả. Nhưng mà vì mình tự ái, mình thấy người kia không có tôn trọng mình đủ, hoặc chỉ là người kia không có biết lắng nghe mình, không làm theo những cái ý kiến của mình, cho nên là mình giận và mình khép cửa lòng mình lại. Mà dù bên kia có thể hiện sự thành khẩn rồi, bên kia có thay đổi rồi mà mình cũng không tiếp nhận, mình không tin là người đó đã thật sự thay đổi. Mình không tin là người đó đã có sự chuyển biến, đã quay về với chính họ để có thể thể hiện những cái tính cách tốt nhất. Mình vẫn tin rằng người đó là một con người tồi tệ. Người đó là một người có thể làm tổn thương mình bất cứ lúc nào, dù cái vẻ mặt bên ngoài thì rất là hiền từ hoặc là rất là thành khẩn. Thì Đức Phật có kể một câu chuyện là có một ông thương buôn nọ, ông rất là ham làm ăn, ông ta quá vợ, cho nên có một đứa con, và ông có thuê rất nhiều gia đình để làm việc trong nhà và chăm sóc đứa con của mình trong những khi ông đi buôn bán làm ăn xa, mặc dầu rất là thương con. nhưng mà vẫn chưa sắp xếp được thời gian để ở bên cạnh con thường xuyên, để dạy dỗ, để uốn nắn, để yêu thương nhiều hơn. Và mỗi lần đi xa con là ông cảm thấy giận bản thân mình và tự hứa với lòng là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để bớt đi làm ăn, dành nhiều thời gian cho con. Thì một lần nọ trên đường trở về sau một chuyến làm ăn dài ngày đó, thì ông hay tin là cái khu làng của ông nó bị cháy hết, là do bọn cướp đến nó đốt làng. Và nghe đâu là cái căn nhà của ông nó cũng bị đốt luôn. Thì ông rất là hoảng loạn. Và khi về tới nơi thì đúng là căn nhà của ông đó bị cháy chung với số phận của ngôi làng đó. Ông suy sụp hoàn toàn. Và ông đi tìm con khắp mọi nơi. Thì mọi người mới chỉ vào cái xác của đứa bé nó nằm trước căn nhà đó. Đây là con của ông nè. Và ông sụp đổ hoàn toàn. Đau đớn, vật vã, khóc lóc, kêu trời. Rồi vài ngày sau thì ông cũng phải tiến hành đi thiêu lại cái xác con của mình và lấy xương của đứa con đó xay nhuyễn ra, bỏ vào trong một cái túi gấm và đeo ở bên người vậy nè. Tại vì thương con quá đi, không biết làm sao để mà thể hiện cái tình thương của mình mà con mình nó đón nhận được, thì ông chỉ có cách đó thôi. Và cứ lâu lâu ông đưa cái túi gấm ra ông nhìn, nói con ơi, ba rất là thương con, và khóc lóc. Thì mỗi tối khi mà công việc đã được giải quyết xong đó, thì ông ngồi một mình trong thư phòng và ngồi nhớ kỷ niệm giữa cha con với nhau. Và nhớ tới đâu là khóc tới đó, rồi lại lấy túi gấm ra, ngồi nói chuyện với cái túi gấm, có cái xương con của mình trong đó, như là hai cha con đang ngồi đối diện với nhau. Và đang ngồi than van khóc lóc thì bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa. Và có tiếng gọi rất là lớn là: ba ơi, mở cửa cho con vào đi ba. Con đây, con của ba đây. Thì ông giật mình. Thì hồi đầu ông nghĩ là chắc là những đứa trong làng nó tới, nó chọc ghẹo, nó phá phách. Cho nên là ông mới giận, ông đuổi đi. Ông nói đừng tới đây chọc phá tao, đi đi tụi bay. Thì cái tiếng gọi nó càng lúc càng thất thanh, khẩn thiết. Thì làm ông rất là lo sợ. Ông nghĩ có thể là oan hồn, hồn ma bóng quế nào đó tới đây để hù dọa ông. Cho nên ông thể hiện cái sự mạnh mẽ của mình bằng cách là la hét và ném cây ném gậy ra phía cửa để cho cái đối tượng đó bỏ đi. Thì một chập sau thì ông không còn nghe cái tiếng gọi nữa, và ông trở về thư phòng của mình. Thì không ngờ rằng cái tiếng gọi đó là đứa con thật của ông. Đứa bé nó bị bọn cướp trong làng tới, nó bắt cóc đem về rừng để nó tống tiền ông, tại biết ông là một ông trưởng giả giàu có. Nhưng mà đứa bé đó nó khôn ngoan, nó tìm cách nó trốn thoát được. Và nó chạy về căn nhà, nó cầu cứu cha nó, tại vì bọn cướp đang rượt đuổi theo. Và vì không có được người ba mở cửa cho vào đó, đứa bé đó không dám đứng lâu nữa và nó tiếp tục bỏ chạy. Và người cha đó đã mất luôn cái đứa con của mình. Thì Đức Phật nói nhiều khi cái sự thật nó đến, nó gõ cửa mà chúng ta không chịu mở. Chúng ta vẫn khép chặt cửa lòng của mình lại, tại vì chúng ta sợ hãi, chúng ta không có đủ niềm tin là đối tượng đó đã trở về, đối tượng đó đã thay đổi, đối tượng đó bây giờ là một con người mới. Chúng ta vẫn sợ nếu chúng ta mở cửa thì nguy hiểm sẽ xảy ra. Người kia có thể sẽ tiếp tục làm tổn thương mình nữa. Cho nên để chắc ăn, để có sự an toàn, mình không nhìn mặt nữa, mình không nói chuyện nữa, mình cắt luôn cái mối quan hệ đối với người đó. Và nếu như người cha đó bình tĩnh, người cha đó lắng nghe, định thần lại, tĩnh tâm lại để nghe rõ đây có phải là tiếng con của mình hay không, và nên cho mình một cơ hội mở lòng ra, tin vào sự thật đó là đến mở cửa ra, thì có thể ông có được đứa con của mình. Chắc là quý vị cũng nhớ câu chuyện của thiếu phụ Nam Xương, chàng Trương khi đi đánh giặc trở về và ôm đứa bé nói: "À, con của ta đây, hãy gọi ta là bố đi." Đứa bé nói: "Không, ông đâu phải là bố của tôi đâu. Bố của tôi chỉ về vào lúc ban đêm thôi ông ơi. Ông biết không, khi mà bố tôi ngồi á, khi mẹ tôi ngồi thì bố tôi ngồi, khi mẹ tôi nằm thì bố tôi nằm. Nghe động trời không? Cho nên là ông nhất định không phải là bố của tôi, ông đừng có nhận ẩu như vậy." Thì chàng Trương đau đớn lắm. Chàng Trương mới nghi ngờ vợ mình đã phản bội, và chàng đã bắt đầu có một thái độ đối với vợ mình. Đó là khi thiếu phụ Nam Xương đi ra ngoài xóm về để chuẩn bị mâm quải cúng ông bà, thì chàng Trương đang lạy, lạy trước tổ tiên. Thì thiếu phụ Nam Xương cũng muốn tới lạy tổ tiên để tạ ơn tổ tiên là đã đưa chồng mình trở về. Thì chàng Trương mới giật cái tấm manh đó không cho thiếu phụ lạy, và chàng nói là nàng không có xứng đáng. Và rồi thiếu phụ rất là đau đớn, lần hiểu ra vấn đề, nghĩa là chồng mình đã nghi ngờ cái sự thủy chung của mình. Và rồi chàng Trương đi ra ngoài xóm nhậu be bét từ ngày này qua ngày khác, không muốn về nhà, và than thân trách phận ở đâu ngoài ngõ, ngoài đường. Và thiếu phụ biết được, nàng đau đớn tột cùng, không biết làm sao để giải bày cái nỗi oan ức này. Cho nên là nàng đi xuống sông và đắm mình xuống sông để tự tử chết. Sau khi vợ qua đời, chàng Trương bắt đầu bị sốc tâm lý rất nặng, mất vợ một cách bất ngờ, đau khổ tột cùng. Và tối về chàng ôm con, hai cha con ngồi khóc với nhau dưới ánh đèn leo lét. Thì đứa bé nó thấy cái bóng người cha dội trên tường, nó mới chỉ: "Kìa, ông nhìn đi, bố tôi về rồi. Bố tôi đó, bố tôi trên vách tường đó, trên vách nhà đó." Thì chàng Trương mới chợt hiểu ra rằng trong lúc chàng Trương vắng nhà, thiếu phụ Nam Xương không có cách nào để giải thích cho đứa bé biết là bố nó là ai, bố nó ở đâu, làm gì. Thì dựa vào cái bóng nó dội ở trên vách nhà mỗi khi nàng hát ru cho con ngủ, thì nàng giải thích đó là bố của con, cho đứa bé nó tin bố của nó chỉ ở trên vách nhà thôi. Giá như mà chàng Trương biết lắng nghe, cho mình một cơ hội và cho vợ mình một cơ hội, đó là có thể chàng Trương sẽ mời vợ mình ngồi xuống im lặng để lắng nghe, nói với vợ mình rằng là mình đang có một cái nỗi buồn như vậy, mình đang có một cái nỗi nghi ngại như vậy, thì xin em nói cho tôi biết đó có phải là sự thật hay không. Mà khi chàng Trương nói với thiếu phụ Nam Xương như vậy thì phải lấy đi ánh mắt nghi ngại và tin đó là một sự thật. Muốn nghe một sự thật mới đó thì mình phải tạm cất cái sự thật mà mình đang tin mới được. Thì những chia sẻ của vợ mình, của thiếu phụ Nam Xương mới thuyết phục mình, mới tin được. Và thiếu phụ Nam Xương cũng vì tự ái, vì tổn thương mà thiếu phụ đã không cho chàng Trương một cơ hội để hiểu ra sự thật. Cho nên vì không biết lắng nghe nhau đã đưa tới hiểu lầm nhau, rồi làm khổ nhau. Thiếu phụ chết trong đau khổ, chàng Trương cũng sống trong đau khổ. Vậy chúng ta, những người có tu học, có những người tu luyện rất lâu rồi, theo Phật rất lâu, quy y mấy mươi năm rồi, chúng ta có thoát khỏi cái kịch bản này không? Thoát khỏi cái bi kịch này không? Hay là chúng ta cũng vẫn theo cái bi kịch này một cách na ná, hơi giống giống câu chuyện của mình? Chúng ta có học được hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm chưa? Chúng ta tôn thờ Bồ Tát Quan Thế Âm để làm gì? Chúng ta gọi danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm lên để làm gì? Có phải là chúng ta đang chờ Bồ Tát từ phương xa đến để cứu khổ? Hay là chúng ta muốn mời Bồ Tát từ trong lòng chúng ta ra? Đích thực là khi mình niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm tiếng gốc là Namo Avalokiteshvaraya Bodhisattva. Đó là gì? Đó là xin quay về nương tựa vào đức từ bi. Một vị Bồ Tát có tình thương yêu rộng lớn không cùng tận. Mà vị Bồ Tát đó ở đâu? Ở phương trời nào? Vị Bồ Tát đó có phải trú ngụ ở tận biển Nam Hải hay là ở trên núi Phổ Đà? Bồ Tát Quan Thế Âm ở khắp mọi nơi. Mà nói chính xác hơn là Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong lòng của mỗi người. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã xác nhận rằng trong mỗi chúng ta ai cũng có chất liệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghĩa là ai cũng có thể mở rộng tâm từ của mình từ một cái trái tim còn nhỏ bé như là một tô nước vậy đó, mà mình có thể mở rộng cái dung lượng trái tim của mình trở thành một dòng sông. Đức Phật nói một tô nước thì không chứa đựng nổi một nắm muối, nhưng mà một dòng sông thì có thể chứa đựng được. Giả dụ có một người nào đó thảy xuống dòng sông vài chục nắm muối, vài trăm nắm muối, thì nước của dòng sông vẫn có thể uống được như thường. Là tại vì sao? Là tại vì nước của dòng sông nó mênh mông quá đi. Vài chục nắm muối không có nghĩa lý gì hết. Nếu mà người đó có thể làm cho mình khổ quá, người đó chỉ cần nói vài câu là mình cảm thấy đau đớn, muốn gục ngã luôn. Là lúc đó không phải tại vì người đó quá ác, quá hung dữ, quá tàn nhẫn, quá độc địa, mà có thể là do lúc đó cái trái tim chúng ta nó bé xíu à. Nhiều khi chỉ một lời nhắc nhở nhẹ thôi mà có thể làm mình khó chịu, là mình tức giận. Tức là lúc đó dung lượng trái tim mình nó chỉ là một tô nước thôi. Nhưng mà cũng có lúc mình nhớ mình đã từng rất là mạnh mẽ, rất là vững vàng trước những lằn tên mũi đạn trong cuộc đời này. Đã có những cuộc tấn công, đã có những cái biến cố rất lớn mà mình vẫn đứng vững được, vẫn vượt qua được một cách dễ dàng. Đó là những lúc trái tim mình nó trở thành một dòng sông lớn. Chỉ tiếc là lâu lâu mình mới là một dòng sông, còn thường thường mình là một tô nước hay là một thao nước thôi. Cho nên mình tu luyện làm sao để mà mình thường trực là một dòng sông. Hiếm khi mới là một tô nước thì mình tu mới có phẩm chất. Điều gì để biết mình tu có phẩm chất? Có nhiều cách để trắc nghiệm. Mà một trong những cách đó là hãy thử tâm từ của mình. Nói tâm từ chi cho lớn lao. Hãy thử cái dung lượng trái tim của mình, xem mình dung nạp được bao nhiêu đối tượng. Cái chữ bao dung nó hay lắm. Bao dung có nghĩa là ôm trọn những cái khó khăn, những cái yếu kém, những cái vụng về lầm lỡ của đối tượng thương yêu mà không có muốn loại trừ nữa. Cụ Nguyễn Du mới nói là có dung kẻ dưới mới là người trên. Cái người nào mà dung nạp những cái yếu kém của người khác, không có chê trách, không trừng phạt, không có loại trừ, thì người đó xứng đáng là bậc trên trước. Mình là cha, mình là mẹ, là anh, là chị, là thầy, là những người được gọi là bậc trên trước. Thì câu hỏi đặt ra là mình có một dung lượng trái tim đủ lớn để bao dung họ không? Hay là chỉ cần một lầm lỡ của họ là mình đã quyết định loại trừ ngay lập tức? Khi người thương của mình dễ thương thì mình thương. Còn khi người thương của mình hết sự dễ thương thì mình bỏ. Thì cái đó có phải là thương yêu không? Không, cái đó gọi là một sự hưởng thụ. Hưởng chứ không phải là thương. Nó cũng có vần ương vậy, nhưng mà nó không phải là thương, nó chỉ là hưởng thôi. Hưởng một cái người dễ thương thì quá dễ. Còn hưởng một người không dễ thương, người không dễ thương thì có gì đâu mà hưởng. Cho nên trong tình thương nó không chỉ có hưởng. Dĩ nhiên thương là phải có hưởng một chút, nhưng mà trong tình thương nó phải có sự hiến tặng, sự hy sinh, sự cho đi nhiều hơn là muốn nhận lại. Thì tình thương ấy nó mới cao thượng, mới cao cả, mới đẹp, mới lung linh, mới tỏa sáng được. Còn mình thương sao lúc nào mình cũng nghĩ về mình? Người đó có thương mình đủ không? Có tôn trọng mình đủ không? có đối xử tử tế với mình không, có quan tâm mình nhiều hơn người khác không. Mình có quá nhiều nhu cầu như vậy thì có gọi là thương yêu nữa hay không? Vậy thì làm sao để mình luôn giữ được một trái tim là một dòng sông thường thường? Đây là một thách đố rất lớn, không chỉ dành cho các vị Phật tử cư sĩ không, mà dành luôn cho những vị xuất gia tu hành, tu cả đời, tu gắt củ kiệu, trọn một cuộc đời chỉ để tu thôi, và cũng chỉ để hướng tới mục đích duy nhất là trở thành một người có trái tim rộng lớn, để có thể yêu thương hết muôn người và muôn loài. Và mỗi ngày mình cũng luôn tự nhắc nhở mình cái câu kinh là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mà có độ không? Có. Nhiều ít? Ít. Chút chút hả? Mà độ ai? Người thương của mình kìa. Mình tu làm sao mà người thương của mình thấy rõ cái trái tim của mình nó mỗi ngày mỗi lớn hơn là mình thành công rồi. Còn mình tu làm sao mình cũng có trì chú, mình cũng có niệm Phật, mình cũng hành thiện rất là tinh tấn. Nhưng kết quả là càng ngày càng khó chịu. Càng ngày càng dễ nổi cáo, dễ phản ứng. Càng ngày càng muốn tách xa tất cả mọi người. Thấy mọi người đều có vấn đề, riêng ta là không có vấn đề. Khi mà ta thấy ta không có vấn đề và tất cả mọi người đều có vấn đề, nghĩa là ta đang có đại vấn đề. Mình tu làm sao mình phải càng ngày càng thân thiện hơn, nhiều tâm từ hơn. Mà muốn được như vậy thì làm gì? Là phải học cách cô lập hóa cái bản ngã của mình, cái tôi lừng lẫy của mình. Muốn mở rộng được trái tim thương yêu rộng lớn thì phải diệt trừ bớt phiền não. Không có cách nào khác hết. Đây là con đường chánh thống mà Đức Phật dạy. Bạn không thể nào mà hô biến bà la trái tim rộng lớn đi để tôi chấp nhận được hắn. Không có chuyện đó đâu. Cho dù mình có ráng, cho dù mình có cố gắng thì cũng được vài giờ thôi. Thậm chí là không được vài giờ, vài phút, rồi cơn giận nó cũng trở lại. Chỉ khi nào mà cái bản ngã của chúng ta, cái tôi của chúng ta, nó không còn nhu cầu gì về cái người thương mình nữa, không có đòi hỏi người đó phải làm cái gì cho mình nữa, thì mình mới chịu. Người đó hết xí quách rồi, người đó kiệt sức rồi, người đó còn cái gì nữa để cho mình chứ mà mình đòi hỏi. Mà tại sao mình phải đòi hỏi? Tại vì mình yếu quá mà. Vì mình yếu, vì mình không có hạnh phúc, mình không tự tạo hạnh phúc cho mình được, cho nên mình muốn người kia phải tạo hạnh phúc cho mình. Mình rượt đuổi, mình nắm bắt để muốn người đó phải tuân lệnh, người đó phải nghe lời, người đó phải làm theo ý mình thì mình mới có hạnh phúc. Mình tin điều đó, cho nên là mình cứ chăm bẩm nhìn vào người đó, canh me người đó. Người đó làm cái gì sơ suất ý mình là mình đau khổ, và mình trút rác rến phiền não lên người đó. Cho nên Đức Phật nói thôi đừng có rượt đuổi nữa, càng rượt đuổi là càng đau khổ, không bao giờ giải quyết được vấn đề. Dừng lại, quay về với chính mình, tự làm cho mình an ổn, làm cho tâm mình bình an trở lại đi, làm cho phiền não nó lắng dịu xuống. Và khi phiền não nó lắng dịu xuống, tham sân si lắng dịu xuống, tâm hồn ta bây giờ trong trẻo, hiền hòa, dễ thương, thì mình nhìn mọi thứ xung quanh mình đều rất là màu nhiệm, đáng thương yêu. Cuộc đời này vô cùng đáng sống. Cho nên nói một cách khác là muốn phát triển tâm từ thì phải diệt trừ phiền não. Mà muốn diệt trừ phiền não thì phải quay về với chính mình thường trực, liên tục, liên tục. Quay về chính mình là làm gì? Là lắng nghe chính mình trước. Quý vị biết là Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là Bồ Tát lắng nghe tiếng kêu thương của cuộc đời. Bồ Tát lúc nào cũng lắng nghe hết. Ai khổ đau ở đâu Bồ Tát cũng có thể nghe thấu được. Và chúng ta là đệ tử của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta muốn nhận cái sứ mệnh của cuộc đời mình, đó là làm cho cuộc đời bớt khổ. và đặc biệt là làm cho người thương mình bớt khổ, thì chúng ta cũng phải có một cái năng lực siêu phàm của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của người khác. Tại sao chúng ta gọi đó là một năng lực siêu phàm? Là tại vì chỉ cần lắng nghe thôi đó là có thể làm cho người kia vơi đi rất nhiều nỗi khổ niềm đau rồi. Tôi làm công tác trị liệu về tâm lý cho những người có khó khăn về tâm lý, những cái chứng bệnh tâm lý như là rối loạn, lo âu, khủng hoảng, tinh thần hay là trầm cảm. Thì quý vị biết rằng là đa phần những cái người rơi vào hội chứng đó, đó họ không có chịu nói chuyện với những người thân. Họ im lặng, họ thu mình vào một góc ở trong phòng, rồi họ suốt ngày họ chơi game hay là họ lên điện thoại chit chat, rồi họ lên Facebook. Họ sống trong cái thế giới cô đơn của họ. Họ không dám kết nối với những người thân. Tại sao? Tại vì họ nghĩ rằng những người thân của họ đó rất dễ chạm vào vết thương trong lòng của họ. Mà có thể cái vết thương của họ là do chính những người thân xung quanh tạo ra. Cho nên mỗi khi gặp cha, gặp mẹ thì những đứa con nó cảm thấy nó tức giận rồi. Hoặc là người chồng mỗi lần nhìn thấy mặt người vợ, hoặc là người vợ mỗi lần nhìn người chồng là đã sân hận trong lòng. Tại vì mình bị chạm vào cái vết thương. Cho nên muốn giúp đỡ những cái người mà có khó khăn về tâm lý như là trầm cảm, thì cái bước đầu tiên đó là làm sao để đối tượng đó nói ra được. Tại vì có quá nhiều cái phiền não chất chồng ở trong lòng mà họ không tin tưởng ai để nói ra hết. Vậy thì nếu mà chúng ta trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu, một sứ giả của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì chúng ta phải có khả năng làm sao để giúp cho người đó họ mở lòng ra để họ nói cho chúng ta nghe. Mà muốn người kia mở lòng ra đó, họ nói hết, dù là họ nói những điều rất là sai quấy, sằn bậy, dù là mỗi khi họ nói ra có rất nhiều rác rến, có nhiều điều tiêu cực, nhưng mà làm sao chúng ta ngồi lắng nghe họ đó mà không có phán xét, lắng nghe mà không có phản ứng, lắng nghe với tất cả lòng thành khẩn, thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá, thấy muốn giúp đỡ. Còn nếu mà chúng ta lắng nghe để mà coi ai đúng ai sai, để mà đáp trả, để mà vặn vẹo, để mà lên án buộc tội, thì người kia không có bao giờ muốn nói nữa. Nói ra thì càng làm cho tình trạng trở nên tồi tệ, cho nên thà im lặng cho rồi. Mà im lặng như vậy thì nó tổn thương ở bên trong, phiền não nó tiếp tục tàn phá bên trong, mà nói ra thì lại không được, cho nên rất là đau khổ. Và ai? Con em chúng ta, những người thân sống xung quanh chúng ta đang rất là đau khổ, vì họ không kết nối với chúng ta được, không nói chuyện với chúng ta được. Tại vì mỗi lần họ mở miệng ra là bị rầy la, bị chúng ta phản ứng rất là dữ dội, bị chúng ta phán xét. Cho nên làm sao để mà mình có thể nghe một người đau khổ được? Đâu phải dễ đâu quý vị. Đâu phải tự nhiên là mình có thể lắng nghe người khác. Lắng nghe một cái người có quá nhiều đau khổ, quá nhiều năng lượng tiêu cực thì làm sao mà nghe cho nổi. Vậy thì Đức Phật dạy, trước khi muốn lắng nghe người khác mà giúp đỡ được người khác, giúp đỡ được người khác, một là lắng nghe mà không có phản ứng, không phán xét, không lên án, không buộc tội, lắng nghe với lòng thành khẩn. Hai là lắng nghe với tất cả tâm từ, với tất cả tình thương yêu, với năng lượng bình an. Nghĩa là phải có một cái năng lượng bình an thì mình mới dám ngồi nghe người khác. Cho nên khi những thân chủ của tôi đến để nhờ tôi giúp đỡ đó, thì có nhiều khi họ không nói được với cha mẹ của họ, những người thân của họ, nhưng mà đến gặp tôi thì họ mở lòng. Có thể là do người ngoài, họ không có hiểu nhiều về họ, cho nên nói ra dễ, nói ra không có bị phán xét, không có chạm từ ái của ai hết. Nhưng mà người ngoài cũng chưa chắc là họ tin tưởng. Thì cái trách nhiệm bổn phận của những người làm công tác như chúng tôi đó, đó là phải tạo ra cái năng lượng bình an liên tục và liên tục. Quý vị có biết là có một lần tôi cứu một con cò. Thì buổi sáng tôi chạy bộ, thì tôi thấy có một thiếu nữ người Mỹ ra tín hiệu cầu cứu. Và tôi chạy tới thì mới thấy là con cò nó mắc kẹt ở dưới hồ á. Cái hồ nước thì cạn nhưng mà nó cách cái bờ hồ khoảng 15 mét. Và trên đầu nó mắc phải một cái túi nước, túi ni lông chứa đầy nước vậy. Thì mình đoán là có thể là nó trong lúc nó cúi xuống nó săn mồi đó, thì cái túi ni lông nước đó trôi tới, và khi nó ngẩng đầu lên thì nó mắc cái túi ni lông nước ở trong đó. Thì tôi mới tháo giày vớ ra để sắn quần lên để leo xuống để cứu nó. Nhưng mà có thể động tác của tôi nó hơi chậm, cho nên thiếu nữ người Mỹ đó mới sốt ruột quá, cô ta mới nhảy xuống trước. Hồi nãy một mình không chịu nhảy, giờ có người ta đến rồi giành làm. Và cô ta nhảy xuống nó hơi manh động, mặt hồ rúng rích, làm cho con hồ giật, làm cho con cò nó giật mình hoảng vía bay đi. Nhưng mà nó bay không xa, tại vì nó kiệt sức rồi, cho nên nó đáp xuống cách đó khoảng vài mét nữa. Thì tôi chưa kịp can ngăn thì cô này cũng sấn tới mấy bước, làm con cò lần này hoảng vía bay luôn. Thì tôi nói với cổ là không sao đâu, bây giờ mình cứ đi tìm, tại cái công viên nó rộng lắm, thì có thể là con cò nó cũng còn ở đâu đó. Bờ hồ thì nó cũng rất là rộng. Thì quả thật là nửa giờ sau chúng tôi mới tìm được con cò, nó đứng nấp ở dưới tàn cây mà đứng nó run rẩy. Thì tôi nói với cổ là thôi lần này cô cho tôi ra tay đi, cô làm hai lần không thành công rồi cô nhường cho tôi đi, năn nỉ cổ vậy. Thì cổ đồng ý nhưng mà cũng ấm ức lắm. Thì cổ mới ngồi trên bờ mới đi xuống, tại vì tôi đã làm cái công tác cứu hộ này, giúp đỡ những người đau khổ cũng nhiều, cho nên có chút kinh nghiệm. Và tôi nhớ rằng là mình phải làm sao để con cò nó cho phép mình đi tới để giúp đỡ, chứ không phải là mình có quyền. Ý mình muốn giúp đỡ là mình muốn làm gì mình làm, mà nó sợ nó bay lần nữa là thôi khỏi cứu giúp luôn. Cho nên tôi tự nhắc nhở mình là bây giờ mình phải tạo ra năng lượng tốt nhất, bình an nhất có thể. Và tôi đi những bước chân thiền hành nhẹ nhàng đi tới chỗ con cò, dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống, không có chú ý tới con cò nữa, mà chỉ chú ý vào bước chân, chú ý vào hơi thở, làm sao để mình tạo ra được năng lượng an lành để con cò nó tin tưởng cho mình cứu giúp. Tại vì con cò nó có thể nghi ngờ mình tới để bắt nó không chừng, hay là làm khổ nó. Vậy cho nên là khi mà đi tới gần tới con cò chừng 1 mét, tôi vẫn còn đứng yên do dự một chút xíu, và tự nhắc nhở mình phải thư giãn đủ, đừng có nôn nóng, đừng có vội vàng, để mà đưa cánh tay tới chụp lấy con cò mà nó không có hoảng sợ nó bay đi. Và rất là may mắn là con cò nó nhận được tín hiệu của tôi. Có nhiều khi mình phát ra một tín hiệu tốt nhưng bên kia không nhận được, lòng tốt của mình bị hiểu lầm. Cũng có thể là do đối tượng nó có vấn đề, nhưng mà cũng có thể là do mình có vấn đề. Mình nói mình thương sao mà con mình thấy mình toàn là không thương không? Là do cái cách của mình nó có vấn đề phải không? Cho nên tôi ôm con cò và lấy cái túi ni lông nước ra. Sau đó tôi mới ra dấu hiệu cho cái cô người Mỹ chạy tới để sờ lên con cò một chút xíu cho thỏa niềm thương xót, rồi thả con cò bay đi. Khi con cò nó bay đi rồi thì chúng tôi hạnh phúc lắm. Và lên bờ ngồi nghỉ ngơi, thì cô gái đó mới buông ra một câu là: con cò mà nó cũng kỳ thị nữa, sao nó cho đàn ông cứu mà không cho phụ nữ cứu. Tôi nghĩ con cò này là con cò cái chắc luôn đấy. Tôi nói không phải, tôi với cô đó ai cũng có tình thương xót đối với con cò hết, nhưng mà cái cách thức của chúng ta nó khác nhau, và điều đó nó quyết định nên sự thành công. Quý vị có từng giúp con cò nào chưa? Có chứ. Con cò chính là người thương của mình, giúp nhiều chứ. Mà thành công không? Chắc cũng có chứ. Chút chút mà thất bại là chính. Nhưng mà tại sao lại thất bại? Mình có thương người thương của mình không? Có, rất là thương. Nhưng mà nhiều khi có thể là do mình thương quá đó. Mình ỷ mình thương quá, cho nên mình cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn manh động lúc nào cũng được hết. Và cứ một lần mình dằn mâm sáng chén, một lần mình la hét thẳng vào mặt người đó, một lần mình tuyên bố những câu sanh vờn là để lại trong lòng người đó một cái vết thương rất là sâu nặng. Và người đó bắt đầu cái tâm thức rất là ngộ, bắt đầu nó ghi nhớ rằng đây là đối tượng đáng gờm, đây là một người mình nên cần phải tránh xa ra, đây là một người có thể đem tới khổ đau cho mình. Và để rồi mỗi lần mình muốn tiếp cận với con mình rất là khó khăn. Mình muốn con mình nó nói hết những cái khó khăn của nó để mình giúp đỡ mà nó không nói. Mặc dù nó rất là thương mình, nhưng mà nó cũng rất là ngán mình, sợ mình. Nó ra nó nói với bạn nó ngoài đường, nó nói đâu trên mạng. Tại vì ở nơi đó người ta không có phán xét nó, người ta không có đáp trả nó. Cho nên muốn giúp người thương của mình cũng phải học cách nữa quý vị. Mà một trong những cái mà mình cần phải học đó là kiểm soát cảm xúc, năng lượng tiêu cực. Nói đúng hơn là mình muốn giúp người thương của mình thì mình phải vững vàng, mình phải bình an, và đặc biệt là phải có tình thương yêu đối với người mà mình giúp đỡ. Khi mà mình giúp những người thương của mình thì mình đã thương yêu đã đành rồi, mà mình giúp những người không phải là người thân của mình mà mình vẫn thương yêu họ được, cái đó nó mới khó. Và khi mà mình đã có đủ những chất liệu như là sự bình an, sự vững chãi, tình yêu thương rồi, thì mình đã có khả năng giúp được người thương của mình. Mà muốn có được những chất liệu đó thì Đức Phật khuyên chúng ta là hãy trở về thương yêu chính chúng ta trước. Nói cách khác là muốn lắng nghe và thấu hiểu người thương của mình á, thì phải dựa trên cái kinh nghiệm đó là lắng nghe và thấu hiểu chính mình. Vậy thì những công phu của chúng ta đó là gì? Nó có nhiều cái phương pháp tu luyện lắm. Mà một trong những pháp tu luyện cơ bản mà cái người đi theo Đức Phật, con đường tỉnh thức phải có, đó là khả năng lắng nghe. Tôi đang lắng nghe. Anh Trịnh Công Sơn có những câu trong bài hát Tôi Đang Lắng Nghe, đó là: tôi đang lắng nghe im lặng ngọn đồi, tôi đang lắng nghe im lặng thở dài, tôi đang lắng nghe im lặng dòng sông, tôi đang lắng nghe. Rất là lạ. Tức là ngọn đồi nó đang đứng im mà mình vẫn lắng nghe cái sự im lặng của nó. Dòng sông cũng vậy. Tại sao mình có thể lắng nghe cái tiếng im lặng đó được? Là tại vì mình đang im lặng. Muốn lắng nghe thì điều kiện cơ bản đó là phải im lặng, đừng có nói nữa. Nhiều khi mình giúp người thương bằng cách là mở cái máy nói lên, cho nên bên kia nghe ớn quá rồi. Mỗi lần ngồi xuống biết thế nào cũng làm cho anh tăng 1-2 tiếng đồng hồ nín thở luôn. Có khi nào quý vị nói là: con ơi, bây giờ mẹ không có nói nữa nha, mẹ hứa với con là bữa nay ngồi xuống là không nói, mẹ chỉ nghe thôi. Nghe 1 tiếng đồng hồ, con có thể nói trên trời dưới đất gì mẹ cũng nghe hết. Mẹ không có cắt ngang, mẹ không có phán xét, mẹ không có phản ứng, mẹ không có nói đúng nói sai gì hết. Mẹ chỉ đơn giản đóng vai trò sứ giả của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là lắng nghe thấu tận nguồn cơn. Mẹ muốn biết con giận mẹ như thế nào, con hiểu lầm mẹ như thế nào, con oán trách mẹ như thế nào, con đã từng có những suy nghĩ nóng nổi như thế nào, nói cho mẹ nghe. Mà mình muốn bên kia nói cho mình lắng nghe thì mình phải ngồi tươi như một đóa hoa ha, với tất cả tình thương, chứ cái mặt mình một đống chù ụ hay là sắc lẻm lạnh ngắt thì bên kia đâu có dám nói đâu. Mà muốn làm được điều đó thì sao? Tâm mình nó phải an mình mới làm được. Chứ tâm mình nó đang xáo trộn, đang hoảng sợ, đang đầy phiền não, sao mình làm được? Vậy thì phải giải quyết cái phần đó, làm cho mặt hồ tâm nó tĩnh lặng lại, thì mới đi lắng nghe người khác. Hứa với lòng là không bao giờ ngồi xuống với người nào trong khi mình đang có phiền não. Không bao giờ được mở miệng nói trong khi mình bị tham sân si nó đang khống chế, khi mình thấy bất an ở trong lòng. Chỉ nói, chỉ lắng nghe khi tâm nó thật sự đã tĩnh lặng, đã bình an. Mà muốn làm được như vậy đó thì phải luyện tập. Chúng ta có mặt trong khóa tu như vậy là để luyện tập. Rồi ở nhà cũng phải luyện tập. Hồi nãy trong giờ ngồi thiền, thầy có hướng dẫn quý vị hãy lắng nghe cơ thể của mình. Có thể từ lâu rồi mình không có nghe cơ thể của mình. Mình nghe điện thoại không à? Nghe nhạc tình sầu đứt ruột bolero không à? Nghe duyên phận, chứ đâu có nghe hơi thở đâu. Và anh Trịnh Công Sơn, ảnh có câu là: im lặng, nghe hơi thở dài trong cơn bão qua, nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Tức là trong sự im lặng đó, khi mình im lặng mình không có nói nữa, không có phóng tâm ra bên ngoài nữa. Dĩ nhiên là cũng không nên xem tivi, tắt luôn điện thoại, để mình thu thần lực mình trở về, nghe chính mình, nghe hơi thở của mình, nghe sự căng thẳng trên từng tế bào thớ thịt của mình, nghe đôi bờ vai của mình nó đang rên xiết vì mình ngồi mình trong căng thẳng lâu quá, gồng cái vai về. Mình nghe trái tim mình hổn hển, đập thình thịch, đập liên tục, muốn bứt trái tim ra luôn. Mình nghe buồng phổi mình nó rên xiết vì mình lâu quá không có bước ra ngoài trời để thở trong cái không gian xanh, ở trong văn phòng suốt, ở trong máy lạnh suốt. Mình nghe đau phổi mình nó rên xiết vì cái cách ăn uống không điều độ của mình. Mình nghe đôi chân mình nó rên xiết là tại vì mình ngồi nhiều quá mà mình thiếu đi bộ. Và mỗi lần đi là đi như ma rượt, chưa bao giờ có những cái bước đi thư giãn thảnh thơi hết. Rồi nghe tâm hồn của mình nó già cỗi, đầy sự cố chấp, đầy tức giận, đầy nghi ngờ, thấy thương quá. Và khi mình trở về lắng nghe mình, bắt đầu mình có sự xót thương và có sự xúc động, là mình thấy dù mình đối xử tệ bạc với chính mình như vậy đó, mà đôi mắt nó vẫn còn lành lặn, đôi tay vẫn còn lành lặn, đôi chân nó cũng còn lành lặn, chưa bị ung thư, chưa có bị xích tay gãy chân gì hết, tứ chi còn nguyên, vui quá, hạnh phúc quá, may hồn quá, tưởng là tiêu mất rồi. Trời còn để có hôm nay, tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Đó là những câu của cụ Nguyễn Du, rằng là tưởng cái đời sống phóng tâm ra bên ngoài, rượt đuổi theo các đối tượng bên ngoài, bỏ rơi chính mình, đã có những lúc là mình đã không còn giữ được cái mạng này nữa rồi. Mà bây giờ vẫn còn ngồi ở đây, vẫn còn thở được, thì rất là hạnh phúc. Cho nên lý do tại sao mà tôi đề nghị quý vị trong khi thở nên nở nụ cười, để ý thức là mình còn sống, còn hạnh phúc quá đi. Ngày mai có thể là không còn cái cơ hội ngồi thở vào, thở ra nữa. Chỉ có thở vào mà không có thở ra, hoặc thở ra mà không có thở vào, là đi mất tiêu luôn. Mà mình có bao giờ quý cái hơi thở mình đâu. Mình cứ rượt đuổi theo người này, rượt đuổi theo người kia, để hơn thua, để đòi hỏi, đủ kiểu hết. Cho nên trở về lắng nghe hơi thở. Và khi mình bắt đầu thương yêu chính mình, thì mình bắt đầu thiết lập được cái đời sống làm sao, sinh hoạt làm sao cho nó điều độ, như là ngủ nghỉ đúng giờ giấc nè, như là kiểm soát những nguồn thực phẩm đưa vào trong cơ thể phải là lành tính nè, rồi phải tập thể dục, rồi phải tập ngồi thiền, tập yoga, phải đọc những cuốn sách hay, rồi công phu tu tập nhiều thứ lắm, để làm cho cái cơ thể mình được tráng kiện, khỏe mạnh, và tâm hồn của mình nó được bình an, lành lặn. Cái đó gọi là biết thương mình. Nhiều khi mình chưa biết thương mình mà cứ đòi thương người không hả? Lấy gì đâu thương? Toàn là tham sân si không mà thương cái gì? Thật ra là bên trong mình có nhiều cái chất liệu quý giá lắm. Có bao dung, có độ lượng, có hy sinh, có từ bi. Nhưng mà vì cái tham sân si nó được nuôi dưỡng nhiều hơn, cho nó lớn mạnh lắm, nó lấn át hết những giá trị tốt đẹp trong lòng của chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải quay về để dọn dẹp rác rến phiền não, để cho những giá trị tốt lành trong chúng ta nó được tỏa sáng ra. Chúng ta lúc nào cũng là một điểm tựa tinh thần cho con của mình, cho chồng, cho vợ, cho những người thân yêu của mình. Làm sao mà mỗi lần có khổ đau là người thương mình tìm tới mình là mình hạnh phúc rồi. Tại vì họ tin tưởng mình. Không chỉ là mình làm cho cái vết thương nó trở nên tồi tệ, mà có thể giúp cho họ vơi đi rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Chứ còn con mình nó cũng thương mình, những người thân của mình cũng rất là quý mình, nhưng mà mỗi khi khổ đau là đi tìm người khác. Tại vì họ không có tin tưởng mình. Mà cơ bản là gì? Là mình không biết lắng nghe. Cái chữ lắng nghe của tiếng Việt nó hay lắm quý vị. Có lắng thì mới có thể nghe được. Lắng lòng xuống. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Mình nghe chuông ấy, mình tập chỉ để lòng lắng nghe thôi, nương theo tiếng chuông để cái tâm mình nó lắng dịu xuống, nó không có xôn xao trộn rộn, những thành kiến định kiến nó rơi rụng xuống, vết thương của mình nó được nghỉ ngơi, thì gọi là lắng nghe. Đầu tiên là lắng nghe tiếng chuông trước, âm thanh dễ chịu, âm thanh màu nhiệm, rồi sau đó mình mới lắng nghe những cái tiếng kêu thương của người thương của mình, những âm thanh khó chịu, khó nghe. Phải đi từ cái dễ tới cái khó. Thì trong bài hát tôi đang lắng nghe, anh Trịnh Công Sơn nói là nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Nghĩa là sao? Tức là đúng ra một bàn tay nó đang chìm xuống đó, một cái người đang chìm xuống, họ đưa một cánh tay tới để nhờ sự cứu giúp. Con mình, những người thương của mình đang cầu cứu mình mà mình không có nghe. Mình lo đi làm từ thiện, mình lo đi giữ các khóa tu, mình lo cái gì đâu không mà mình không có nghe được cái tiếng cầu cứu của người thương của mình. Hoặc là mình nghe mà mình giả đò như không nghe, tại vì chán quá rồi, ngán quá rồi. Nghe cũng chỉ làm cho người kia khổ mà mình càng khổ theo thôi, tại vì mình không biết cách nghe. Thì bây giờ mình phải học cái phương pháp lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghe với tất cả tâm từ, nghe với tâm bình an, nghe với sự xót thương, muốn được giúp đỡ. Thì như vậy thì mình phải đưa tới một bàn tay nữa, bàn tay đang thiếu một bàn tay để nâng dậy. Và muốn nghe một người khác thì mình phải bỏ bớt cái bản ngã mình xuống. Nói như Trịnh Công Sơn trong bài hát khác đó là để gió cuốn đi, là hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, dù buốt trái tim, dù buốt trái tim. Mình nghe người đó lên án mình luôn, buộc tội mình, trách giận mình, mà mình vẫn cứ ngồi nghe, vẫn muốn giúp đỡ, không có rút cánh tay lại. Nghe một cái người mà người đó trân trọng mình thì dễ quá rồi, nghe một người mà họ không trân trọng mình thì rất là khó. Phải đòi hỏi người đó phải có khả năng kiểm soát bản ngã rất là tốt, không có được tự ái. Trong thương yêu không có có sự tự ái, tự ái thì không thể thương yêu được. Và hãy nghiêng đời xuống, tức là phải bước xuống vài bậc. Mẹ có thể làm bạn với con, chị có thể làm bạn với em, mà bố cũng có thể làm bạn với con, để lắng nghe, nghe để hiểu. Có hai cách để hiểu: một là chúng ta có trí tuệ nhìn vào là hiểu liền, còn hai là phải cần bên kia nói ra. Mà muốn bên kia nói ra thì bên này phải lắng nghe chứ. Chứ còn mình nghe mà hai con mắt long sòng sọc nhìn trừng trừng vào đó, nói đi, thì ai mà dám nói. Phải nói là mẹ đang lắng nghe con đây, hay là ba đang lắng nghe con đây. Nhiều khi mình nghe bên kia nói xong là mình khóc ròng luôn, tại vì mới bắt đầu hiểu. 10 năm rồi, mấy mươi năm rồi mình vẫn hiểu lầm người đó. Người đó rất là thương mình, chỉ có thể là tại vì mình vô tình làm tổn thương họ cho nên họ tránh xa mình, né mình, chứ không phải là họ có vấn đề với mình. Thì có một lần đó Khổng Tử dắt các học trò đi từ nước Lỗ sang nước Tề trong cuộc chiến quốc á. Và ông dẫn theo các học trò xuất sắc của mình trong cái cuộc loạn lạc đó, rất là khó để tìm được nguồn thức ăn. Thì khi đi tới một cái trang trại đó, ông chủ trang trại đó nhận ra được Đức Khổng Tử, rất là kính trọng. Nhưng mà gạo cũng gần hết rồi, cho nên ông nhường được các thầy trò được một nồi gạo thôi, để nấu được một nồi cơm. Thì lúc đó các học trò của Đức Khổng Tử mới chia phiên ra, một số người đi vào rừng hái rau, còn một số người ở lại lo dọn dẹp và nấu cơm. Thì Nhan Hồi được cử ở lại để nấu cơm. Thì trong lúc nấu cơm thì Đức Khổng Tử mới nằm ở trên nhà trên, nằm trên võng đọc sách. Thì bỗng nhiên vô tình Đức Khổng Tử mới nhìn xuống bếp, thấy Nhan Hồi dỡ nồi, nắp nồi cơm lên, rồi thò tay vào trong đó bốc cục cơm và nhanh nhẩu thảy vào miệng của mình và đậy nắp cơm lại. Thì Đức Khổng Tử mới ngửa mặt lên trời mới than rằng: chao ôi, học trò thân tín nhất của ta mà ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạc như thế này ư. Thì sau khi cơm đã chín và rau đã được luộc thì các học trò mới quây quần bên bên mâm cơm. Thì Đức Khổng Tử mới thật là nhẹ nhàng và tinh tế, Đức Khổng Tử nói: này các con, Thầy trò chúng ta đã trải qua một trận lưu lạc rất là dài, ai cũng mệt mỏi và đói khát. Bữa nay chúng ta có được một cái bữa cơm như vậy rất là quý giá. Nhìn thấy bữa cơm như vậy, thầy bỗng nhớ tới quê hương, nhớ tới cha mẹ thầy. Thì thầy muốn bới một chén cơm để dâng cúng cha mẹ thầy. Các con nghĩ có nên chăng? Thì các học trò đều đồng thanh thưa là dạ nên ạ. Riêng Nhan Hồi thì vẫn đứng im. Thì Đức Khổng Tử mới hỏi, vậy chứ nồi cơm này có sạch hay không? Thì Nhan Hồi mới bước ra vòng tay thưa thầy. Dạ thưa thầy, trong lúc con nấu cơm và do sốt ruột nồi cơm đã chín chưa, con mới dỡ nắp nồi ra để kiểm tra. Thì bỗng nhiên có một cái cơn gió nó đi ngang qua, làm bồ hống ở trên trần nó đổ xuống, và con đã nhanh tay đậy rồi mà vẫn không kịp. Cho nên con mới hớt cái lớp cơm trên mặt nồi đó định vứt đi. Nhưng mà nghĩ cơm thì ít mà huynh đệ thì đông, vứt đi rồi sợ không đủ, cho nên con đã ăn cái phần đó, và coi như là con đã ăn cái phần của mình ngày hôm nay rồi. Vậy bây giờ con chỉ xin được ăn rau thôi à, và vì nồi cơm như vậy nó không có được sạch, xin thầy đừng có dâng cúng nữa à. Nghe xong tới đó, Khổng Tử lại ngước mặt lên trời than rằng, chao ôi, có những việc mà mình thấy rành rành trước mắt như vậy rồi mà vẫn còn sai với sự thật. Chao ôi, suýt chút nữa là Đức Khổng Tử ta trở thành một kẻ hồ đồ mất rồi. Mỗi ngày quý vị lên mạng, lên YouTube, đọc không biết bao nhiêu là cái lời nhận xét phê bình trên đó đó, thì mình có làm được như Đức Khổng Tử là đi tìm người đó để hỏi cho ra nguồn cơn trước khi lên án buộc tội hay không? Hay là mình thấy người khác lên án buộc tội thì mình cũng ném đá theo? Mỗi ngày mình thấy người thương của mình mắc phạm những sai lầm, mình có bao giờ mời họ ngồi xuống để lắng nghe cớ làm sao họ lại làm những cái điều tồi tệ như vậy? Nhiều khi chưa chắc đó là những điều họ làm, hoặc là nhiều khi chỉ trong một cơn cảm xúc, một suy nghĩ sai lầm nào đó mà họ mắc phạm như vậy, chứ đâu phải là toàn bộ con người của họ hư hỏng như vậy. Cho nên khi mà mình dễ dàng nhận xét, dễ dàng phán xét, dễ dàng buộc tội người thương của mình, nghĩa là mình lấy hết cái cơ hội để người thương mình được giải bài, và mình đẩy người thương của mình ra một khoảng cách rất là xa. Vậy cho nên là lắng nghe là một phép thực tập rất là quan trọng. Nhờ lắng nghe mà thấu hiểu, nhờ thấu hiểu thì mới có thể thương yêu được. Vậy nên khi quý vị niệm Nam Mô Avalokiteshvaraya Bodhisattva, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, có những lúc quý vị chỉ cần tập trung vào cái câu niệm thôi, có những lúc quý vị có thể liên kết với lòng từ của mình, cảm nhận được trái tim của mình nó đang được lắng yên. Rồi có lúc quý vị tự nhắc nhở mình là mình đang quay về để nuôi dưỡng lại cái hạt giống tâm từ của mình. Sau những giờ công phu, quý vị nên học cách ban rãi tâm từ. Có thể ngồi chắp tay, có thể ngồi yên, nhiếp tâm lại. Mình hướng tới những người mà có ơn tình với mình, xin gửi năng lượng thương yêu, lòng biết ơn tới ông bà, tổ tiên, cha mẹ, những người đã tạo ra hình hài này của con. Rồi gửi tới lòng biết ơn sâu sắc, lòng tri ân sâu sắc đến các bậc thầy tâm linh, gia đình tâm linh của con đã cho con được những cái khai sáng trên con đường tu luyện đi về nơi giải thoát đích thực. Rồi gửi lòng biết ơn tới chồng, tới vợ, tới các con, tới cháu, tới những người thân xung quanh, những người đi qua cuộc đời mình và cho mình rất nhiều những giá trị khác nhau. Người cho tiền, người cho nhà, người cho sự thương yêu, sự quan tâm, người cho sự kính trọng. Và nếu được là mình ban rãi tâm từ luôn đến những kẻ đã vô minh, vô tình, đã gây tổn thương mình, đã từng làm khổ mình, cho họ có con đường sáng đẹp để mà đi, cho họ biết tu luyện, đi về nơi an lành, giải thoát. Thì mỗi ngày như vậy, cái ban rãi tâm từ nó nhắc nhở mình. Mặc dầu cái ban rãi tâm từ không là vẫn chưa đủ. Phải học cách quan sát phiền não, đối trị bản ngã, thì mới có thể mở rộng tâm từ được. Nhưng mà cái công phu mỗi ngày như vậy nó nhắc cho mình nhớ là mình đang đi về hướng vô lượng, vô biên, tình thương yêu không có điều kiện. Và chúc đại chúng mỗi ngày được bước đi vững chắc trên con đường đó. Mỗi ngày mình là điểm tựa tinh thần của người thương của mình. Mình không cần chứng đắc những cái quả vị gì lớn lao đâu. Chỉ cần mình có một trái tim rộng lớn, lớn hơn mỗi ngày, từ một tô nước trở thành một thao nước, rồi một lu nước, một hồ nước, rồi lúc nào đó mình sẽ trở thành một dòng sông. Nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Người xưa hay nói trăm nghe không bằng một thấy, là để nhắc nhở chúng ta đừng chỉ nghe theo dư luận mà không chịu tìm hiểu kỹ càng, không đợi chứng kiến tận mắt. Nhưng người xưa cũng lại nhắc thêm, thấy vậy chứ không phải vậy, là vì có những cái chính mắt ta nhìn thấy rành rành mà vẫn sai như thường. Thí dụ, khi chứng kiến người kia nổi cơn thịnh nộ và buông ra những lời hết sức cay độc với ta, thông thường ta sẽ nghĩ ngay người này chắc đang rất căm ghét và muốn tấn công mình đây. Nhưng coi chừng lầm, có thể người kia đang gặp khó khăn hay có nỗi khổ quá lớn khiến họ mất hết năng lượng và không còn kiểm soát được bản thân. Hoặc có thể họ đang vướng vào một nhận thức sai lầm nào đó với ta. Hoặc cũng có thể họ đang cố tình ra chiêu thức để trắc nghiệm phản ứng của ta. Hay chỉ đơn giản là họ đang uất ức ai đó nhưng lại chọn ta để giải tỏa cảm xúc theo kiểu giận cá chém thớt. Nếu ta nói rằng tôi không cần biết nguyên do tại sao, tôi chỉ biết là anh đã nói những lời như vậy và đã làm tổn thương tôi, thì ta đã đóng bít cơ hội giải bày và cơ hội thể hiện trở lại con người chân thật của họ. Ta sẽ đánh mất họ. Cuộc sống luôn có nhiều áp lực. Không phải lúc nào ta cũng đủ vững chãi để làm chủ bản thân, nhất là khi có những biến động bất ngờ. Trong những lúc tâm tư rối bời hoảng loạn hay chán chường lạc lõng, ta luôn ước ao có một người thân bên cạnh để được chia sẻ. Dù người ấy chẳng giúp ta giải quyết được vấn đề, thậm chí chẳng khuyên được một điều gì bổ ích, nhưng chỉ cần thái độ lắng nghe hết lòng của họ cũng khiến ta vơi đi rất nhiều phiền muộn. Cho nên được lắng nghe là nhu cầu không thể thiếu của con người. Nhưng điều nghịch lý là ai cũng muốn người khác lắng nghe mình, trong khi mình lại không chịu lắng nghe ai cả. Nhất là thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, ai ai cũng sống trong hối hả vội vàng, nên mỗi xin làm việc gì đòi hỏi sự kiên nhẫn, chịu đựng mà không mang lại kinh tế thì họ rất sợ. Chỉ cần ta mở lời xin họ ngồi xuống để ta chia sẻ vài vấn đề khó khăn, nhất là có liên quan tới họ, thì họ viện đủ thứ lý do để từ chối hay xin hẹn vào dịp khác. Với một người lịch sự, họ cũng chấp nhận nghe, nhưng lại khống chế thời gian chia sẻ. Họ ngồi đó như một khúc gỗ vô hồn, mắt cứ nhìn xa xăm và thỉnh thoảng liếc ngang đồng hồ. Thì làm sao ta có thể trút cạn nỗi lòng và dám xin họ cùng ta tháo gỡ khó khăn? Những người được gọi là thân yêu nhất mà cũng sợ phải lắng nghe, thì ai sẽ lắng nghe ta? Có thể cách chia sẻ của ta không dễ thương và chưa thuyết phục, nhưng phần lớn là do họ luôn nhìn ta bằng con mắt thành kiến, biết rồi, khổ quá, nói mãi. Nếu sống chung với những người độc tài luôn cho mình là đúng, hay những người thích sử dụng uy quyền để áp đặt kẻ khác, thì xin có ý kiến với họ cũng đã khó lắm rồi, chứ đừng nói chi là xin họ chia sẻ giùm mình những niềm đau nỗi khổ. Có những đứa bé uất ức vì bị hiểu lầm nên tự giam mình suốt trong phòng từ ngày này sang ngày khác. Có những cặp vợ chồng mỗi lần ngồi xuống là tranh cãi và gây tổn thương thêm cho nhau, nên họ luôn chọn những người bạn thân hay những chuyên gia tâm lý để than thở. Có những người lớn tuổi không được sự cảm thông và quan tâm của con cháu nên phải tìm đến những loài thú nuôi để tâm sự. Có những người vì ôm mãi khối sầu đau quá lớn mà không thể bày tỏ cùng ai nên đã rơi vào trầm cảm, tâm thần hay chọn đến cái chết. Đúng là không có gì cô đơn cho bằng khi có biết bao người thân yêu bên cạnh, mà ta lại phải đơn độc một mình vượt qua gian khổ. Nếu ta thực sự muốn giúp người kia nhẹ đi những nỗi khổ niềm đau đang đè nặng trong lòng, thì việc trước tiên là ta phải biết lắng nghe họ. Cũng như vị thầy thuốc trước khi chẩn mạch kê toa, thì việc đầu tiên là họ phải quan sát thần sắc của bệnh nhân thật kỹ càng, rồi lắng nghe họ báo cáo hay than thở về bệnh trạng của mình. Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ, thì tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc để chữa trị tâm bệnh cho họ. Dù ta không phải là nhà tâm lý trị liệu, nhưng với lòng chân thành và thái độ lắng nghe đúng đắn, chắc chắn ta sẽ giúp được người kia rất nhiều. Vì vậy, mỗi khi chuẩn bị lắng nghe, ta phải hỏi kỹ mình đã thực sự vào vai của một người cứu giúp chưa? Đã có đủ thiện chí và nghệ thuật lắng nghe chưa? Công ty bảo hiểm Prudential của Anh thật thông minh khi họ đưa ra tiêu chí luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Rõ ràng, họ đã ý thức được con đường nhanh nhất và chính xác nhất đưa tới sự thấu hiểu, đó là lắng nghe. Nhưng nếu chúng ta không có tiền thì công ty bảo hiểm cũng không thể lắng nghe được. Mà để lắng nghe một người nào đó với suy nghĩ rằng mình sẽ được gì sau buổi lắng nghe ấy thì chắc chắn trái tim chúng ta không thể nào mở ra được. Thực tế, đôi khi có nhiều người rất nhiệt tình lắng nghe người khác chỉ vì họ thấy mình thật giá trị khi được người kia tin tưởng chọn lựa giữa rất đông người. Nhưng điều buồn cười là dù biết sự lắng nghe ấy chỉ có ý nghĩa như vậy, nhưng người kia vẫn chấp nhận vì mục đích của họ là chỉ cần đồng minh để công nhận mình đúng, hoặc chỉ muốn xả bớt những năng lượng bực tức mà thôi. Hãy coi chừng cái bẫy đó, đừng lắng nghe một cách hình thức mà làm hư tâm mình. Một khi đánh mất khả năng lắng nghe chân thật, ta sẽ đánh mất cơ hội thấu hiểu chân thật. Chữ lắng nghe có ý nghĩa rất hay, phải lắng thì mới nghe được. Nghe mà không lắng lòng xuống, không dừng lại suy tư, không buông bỏ thành kiến hay phiền não đang chế ngự trong tâm, thì cái nghe ấy không đạt tới mức thấu tận nguồn cơn của vấn đề, hoặc có thể khiến ta hiểu sai lệch. Người Trung Quốc dùng chữ đế thính, nghĩa là nghe hết lòng, còn người Mỹ dùng chữ listening deeply, nghĩa là nghe thật sâu, cũng không bằng chữ lắng nghe của tiếng Việt, vì nó chỉ có thiện chí quyết lòng muốn nghe, nhưng lại không thanh lọc tâm ý trong khi nghe. Sự lắng lòng để nghe là rất quan trọng, vì nếu ta còn nôn nóng lo ra, còn giận hờn bực tức, còn mang theo kinh nghiệm cũ về người ấy, ta sẽ đánh mất khả năng lắng nghe ngay từ đầu, dù ta nghĩ mình đang cố gắng nghe. Cho nên lắng là ngõ vào của nghe. Từ nay nếu có ai mời ta ngồi xuống lắng nghe thì ta hãy nhìn lại cảm xúc và tâm ý của mình ngay lập tức. Nếu trong nhất thời ta không thể lắng lòng xuống thì nên dừng lại, xin họ cho ta cơ hội khác. Và ngược lại, nếu người kia nhận lời lắng nghe ta thì ta cũng nên cẩn thận hỏi lại họ đã thực sự lắng nghe chưa. Phải có chữ lắng mới được, không có chữ lắng thì ta nhất định không mở lời. Lắng chính là sự im lặng của con tim. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng phát hiện ra nghệ thuật suy lắng nghe này nên đã viết: im lặng thở dài, tôi đang lắng nghe. Không im lặng thì không thể lắng nghe được, và sự im lặng đầy đủ nhất phải vượt thoát mọi nói năng, suy tư, vọng động. Khi nghe một bản tình ca, nếu ta nhắm mắt lại để thưởng thức, thì ta sẽ dễ dàng đón nhận toàn bộ cảm xúc của người thể hiện và cả linh hồn của bản nhạc. Vì phần nhìn vốn dễ làm phân tán phần nghe, cho nên những ca sĩ không có chất giọng đủ hay thì họ đánh lừa khán giả bởi cách ăn mặc gợi cảm hay phong cách biểu diễn đầy kịch tính của họ. Trong khi lắng nghe người khác, ta cũng nên tránh hay hạn chế tối đa những gì có thể khuấy động sự im lặng để ta lắng nghe một cách trọn vẹn, dù đó là cái nhìn đầy thông cảm. Hãy tập lắng nghe bằng chính con tim mình. Dù người kia có nói ra những điều sai với sự thật hay những lời chua chát nặng nề, ta vẫn thực tập im lặng lắng nghe để cảm nhận hết nỗi khổ đau họ đang gánh chịu mà không ngắt lời hay phán xét. Từ đó ta sẽ hiểu rõ nguyên nhân sâu xa nào đã khiến họ trở nên như vậy. Trong bài hát Tôi Đang Lắng Nghe, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã chia sẻ: im lặng dòng sông, tôi đang lắng nghe. Im lặng ngọn đồi, tôi đang lắng nghe. Im lặng thở dài, tôi đang lắng nghe. Tôi đang lắng nghe, im lặng thở dài, sau cơn bão qua. Im lặng mặt người, nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Khi ta im lặng, dừng hết mọi lao xao, buông xả hết những mong cầu hay chống đối, ta sẽ nghe được rất nhiều tiếng động xung quanh đang diễn ra, dù đó là tiếng thở dài não ruột của người kia ở nơi xa, hay ngay cả tiếng vô thanh của dòng sông và ngọn đồi. Cuộc sống bận rộn quá dễ khiến ta quên dần thói quen lắng nghe sâu sắc bằng trái tim. Nhiều khi người kia đã nói rõ ràng ra mà ta còn chưa chịu hiểu, huống chi chỉ nói nửa câu hay im lặng để ta tự suy gẫm. Bởi có những niềm đau đã giấu kín trong lòng thì không thể dễ dàng nói ra nếu người nghe không thể hiện được độ rung cảm chân thành từ nơi trái tim. Biết được điều ấy nên Trịnh Công Sơn đã không chọn cách lắng nghe bằng tai, mà chỉ im lặng để con tim tự cảm nhận lấy. Bởi nhạc sĩ đã có kinh nghiệm lắng nghe tiếng thở dài tuyệt vọng của chính mình, đã từng dừng lại để lắng nghe đời mình. Tôi đang lắng nghe, im lặng đời mình. Cho nên phải lắng nghe và thấu hiểu chính mình, ta mới lắng nghe và thấu hiểu được kẻ khác. Vậy ta hãy thường xuyên tìm cho mình một không gian tĩnh lặng để tập nghe rõ lại bước chân và hơi thở của mình. Vì đó là những âm thanh rất gần gũi và quan trọng mà ta đã quên lãng từ lâu. Ta hãy cố gắng tập im lặng lắng nghe từng cảm xúc nhớ nhung hay khát khao, từng ý niệm giận hờn hay ganh ghét, những quyết định sai lầm hay những lần tự mãn, và ngay cả khi tâm tư hoàn toàn vắng lặng, để ta nhận ra thái độ sống của mình. Chỉ cần im lặng lắng nghe mà đừng vội can thiệp hay phán xét, để ta hiểu hết những ngõ ngách sâu kín trong tâm hồn. Càng biết lắng nghe chính mình trong mọi lúc mọi nơi, dù ở một mình hay khi tiếp xúc với người khác, thì ta sẽ dần tách ly sự ràng buộc và điều khiển của hoàn cảnh, và ta sẽ có nhiều cơ hội để làm chủ chính mình. Làm chủ được chính mình cũng chính là làm chủ được cuộc đời mình. Khi làm chủ được cuộc đời mình, ta mới đủ bản lĩnh mời người khác cùng tham dự mà không gây khổ lụy cho nhau, đủ sức dìu dắt nhau qua những quãng đời gian khó. Khi lắng nghe được chính mình và những người thân yêu bên cạnh, khả năng lắng nghe của ta sẽ đi xa hơn nữa. Trong phút giây im lặng nào đó, ta sẽ nghe được những tiếng kêu thương từ những góc tối cuộc đời, giữa muôn ngàn bước chân xôn xao và hờ hững. Từ im lặng trái tim, ta nghe lòng khắc khoải. Bao năm qua đi đâu, không hay đời réo gọi.
Cần một trái tim. trái tim.